nó nổi lên đó chú. Mà khi mà cái đèn đó nó nổi lên đó thì chiếc xe làm như nó slow down, nó mất cái power một chút. Rồi mình tắt, nếu mà mình đậu mình tắt, mình đè lại cái đèn nó mất. Nhưng mà sometimes mình chạy hoặc nó nổi lên, nó cứ tít, nó nổi lên lại, cái nó bị sao vậy chú?
Là nó bị cái áp suất trong cái fuel pump đó, khi mà cái áp suất nó đi qua cái fuel pressure regulator mà nó không có đủ cái pressure đó thì nó, cái xe nó không có nhịn, không có đủ cái xăng để chạy. Thí dụ như cái bơm xăng nó phải feed cái ignition system, cái fuel rail là 35 psi. Nhưng mà 35 tới 45 mà nó dưới cái đó thì người thợ máy họ phải dò cái áp suất ở trong đó rồi họ thay cái fuel pressure regulator.
Tức là thay cái bơm xăng phải không chú?
Dạ không, cái áp suất xăng đó, cái áp suất mà nó chặn đó, trước khi mà nó trả cái xăng trở về cái thùng xăng, nếu mà cái nhiên liệu nó quá dư thì cái áp suất nó dự bị để cái bát xăng nó mở là nó phải là là từ 30 cái rem đó, 35 psi tới 45 psi.
Dạ. Thì cái đó mình nói họ thay cái gì chú? Nếu gì mình nói họ thay cái gì chú?
Thay cái chặn áp suất ở trong cái fuel rail, nó gọi là cái fuel pressure regulator.
Rồi, con cảm ơn chú. Dạ, dạ.
Kim Anh với Thảo My có biết cái người đang nói chuyện với chúng ta là ai không?
Dạ, thưa không ạ.
Đó là giáo sư Tâm Đặng, một người chuyên dạy về piano, traffic ticket và luôn là những chương trình bảo lãnh với phụ trách cho chương trình mà du học sinh rồi đó. Ông là giáo sư Tâm Đặng ấy.
Vâng. Ồ, rất là vinh dự đã được giáo sư Tâm Nặng và gọi vào để đặt câu hỏi về chiếc xe của chú. Và chú Anh Bằng cũng đã trả lời câu hỏi một cách rất là chi tiết. Làm sao chú biết vậy chú?
Làm sao biết hả? Mình đoán mò thôi.
Dạ không, đánh mò mà chính xác. Và có nghĩa là do cái chương trình này mình phát lâu rồi và cũng khá là lâu rồi, thành ra quý vị khán giả và ngay cả chú Anh Bằng trả lời mỗi tuần như vậy thì mình nhớ được cái giọng, đúng không chú? Và cái giọng nói nó cũng là một cái để mình nhận ra được đó là ai ở trên đường dây.
Vâng, nhưng mà cũng không nên nói láo, tại vì người ta đặt cả cái niềm tin cho mình mà mình nói láo thì mất hay, chỉ là một cái đùa thôi. Chứ thật ra thì đó là qua cái kinh nghiệm nghề nghiệp mà anh Bằng đã từng trải, là một với hai nữa, trước mặt anh Bằng là cái hệ thống Internet Computer cho bất cứ cái loại xe nào mà người ta hỏi thì mình đã có ngay trước mặt rồi, thưa cô.
Dạ vâng, đây là một chương trình rất là bổ ích, là vì có nhiều người có xe mà không biết làm sao để mà chăm sóc chiếc xe của mình, hoặc là những có cái trục trặc nho nhỏ mà chưa cần thiết phải mang tới dealer sửa xe và nghe được để mình có thể tự sửa được chiếc xe của mình. Thành ra quý vị nào đang nghe chương trình có bất cứ cái thắc mắc nào về chiếc xe của mình không bị hư thì mình muốn làm sao để mình bảo dưỡng những chiếc xe của mình tốt nhất, thì với số phone quen thuộc là 8178994110 quý vị nhé, 8178994110, để mà chú Anh Bằng có thể trả lời cho quý vị. Và lại trở lại với chú Anh Bằng thêm, nói thêm về về cái chuyện sửa xe, thì trong công việc sửa xe của chú thì có nhiều cái nó cũng vui lắm đúng không chú, tuy là nó hơi mệt một chút.
Dạ vâng, thưa cô, thì nó vẫn trong cái ngành nghề này nó lắt léo, khi mà anh Bằng xuất thân từ một cái gia đình có cái tiệm hành nghề kỹ thuật này, thì khi mà cái năm đầu tiên là năm một thật sự anh Bằng là chính thức làm thợ máy từ năm 1964, sau khi mà tốt nghiệp trường quốc gia kỹ thuật là của ông Ngô Đình Diệm, là giúp cho người Bắc di cư 54 họ huấn nghệ cho những cái người này có cái ngành nghề chẳng hạn như là cơ khí, rồi điện khí và thợ mộc thợ hàn, để giúp người Bắc có thể có cái khả năng đứng vững và cái tương lai. Thì đó là một cái rất hay cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là một cái người giúp người Bắc di cư. Anh Bằng luôn luôn biết ơn ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm, thưa cô.
Dạ vâng, vậy có nghĩa là bao nhiêu năm kinh nghiệm về về dealer xe, về sửa xe thì phải là có rất nhiều những cái câu chuyện trong cuộc sống rất là hay mà chú đã chia sẻ trong rất là nhiều cái chương trình khác nhau của Chiếc Xe Và Bạn. Thành ra là những vị khán giả nào đang nghe cũng sẽ nhớ được và sẽ nhận được cái giọng của chú Anh Bằng ngay với những cái câu chuyện rất là dí dỏm. Và bây giờ thì Kim Anh xin mời một vị khán thính giả tiếp theo. Hello, Kim Anh xin chào ạ.
Hello, Thảo My, Kim Anh xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi tên Thanh, ở Cao Lần.
Vâng, xin mời đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Tôi có chiếc xe, xin hỏi Anh Bằng, tôi có chiếc xe Toyota, Toyota Corolla, Tacoma, nó bị nổ cái đèn check engine đó, có check ga thì nó nổ cái misfire number 4, rồi sai cái đó rồi. Rồi bây giờ nó cũng bị giống như vậy nữa, là nó bị cái gì hết rồi.
Ok, thì bây giờ hỏi anh Bằng thì cho phép anh Bằng được hỏi lại. Bây giờ nó để là misfire cái máy, cái cylinder number 4, thì anh đã làm gì cho cái máy number 4?
Hai cái coil của nó có ignition coil á.
Hai cái đó. Ignition coil, rồi anh còn làm gì nữa?
Rồi thay luôn cái spark plug wire luôn á.
Vâng, anh thay luôn cái spark plug wire với cái coil.
Yeah.
Cái xe của anh 2004 thì nó xài dây hay là lại cái ignition coil?
Nó xài một bên đó là cái ba cái coil, còn nó truyền qua bên kia là ba cọng dây.
Ok. Cái số 4 thì cái máy cái số 4 nó bắt với cái máy số 1 đúng không?
Dạ. Yeah.
Ok. Mà anh đã thay cái coil với cái dây rồi mà nó vẫn không hết cái bệnh tình này.
Nó không hết luôn.
Vâng. Thì cái cuối cùng anh đâu anh thử tập suy nghĩ tới coi cái kế tiếp mà nó liên quan tới cái máy số 4 là cái gì để làm cái máy chạy.
Em thay luôn bốn cái 6 cái bù ri luôn.
Dạ vâng.
Thay luôn 6 cái bù ri luôn.
Vâng.
Mà nó cũng không chạy nữa.
Vâng.
Nó chạy nhưng mà lúc mà mình thắng nợ nó giật dữ lắm mà nó không có tắt máy.
Vâng. Ok, thì bây giờ còn cái dự kiện cuối cùng của nó đâu anh đoán thử là gì?
Cái đó không biết
luôn. Ok, thì anh Bằng sẽ nói cho anh nghe. Cái đó là cái dây nó dẫn vô cái bát xăng, và cái bát xăng với cái bát xăng của anh có thể là cái lý do mà làm cái máy không chạy. Cái bát xăng là cái hệ thống nó phun xăng vô để nó có xăng để cái compression chamber nó mới chạy. Thì cái hệ thống mà tiếp lửa nó bỏ lửa vô nhưng mà không có xăng thì nó cũng đâu có chạy. Anh đã thay gần hết 90% chứ còn có 10% nữa mà anh không biết, thì nó là cái bát xăng đó thì anh.
Cái bát xăng nó nằm ở đâu anh?
Cái bát xăng nó nằm ở cái fuel rail. Thì anh thấy cái nó có một cái cục nó phun xăng đó. Nếu mà anh không biết cái quả độ nằm đâu, anh Bằng sẽ in nó ra. Nếu có cơ hội anh là người ở Garland thì anh Bằng sẽ in nó ra chỉ anh cái đó là cái gì.
Ok, vậy cảm ơn anh Bằng nhiều nha.
Rồi, không có chi, chào anh. Chúc anh một quý sinh vui.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Đã gọi vào và tham gia chương trình. Vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn trên Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cùng với chú Anh Băng, Thảo My và Kim Anh ở đây. Có thể đón tiếp quý vị thính giả bất cứ lúc nào nếu quý vị gọi vào khung giờ này, 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những thắc mắc về chiếc xe của mình, có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Anh Băng.
Dạ vâng, bây giờ xin trở lại với chú Anh Bằng, có thể tiếp theo những câu chuyện vui của mình giúp cho khán giả được không chú Anh Bằng ơi?
Dạ vâng, được chứ, dĩ nhiên rồi. Trong một cái lớp học có, không biết Thảo My với Kim Anh có trong cái lớp học mà khi mà tuổi thơ mình học tiểu học mình hay nhiều chuyện, mà thường là mấy cô nhiều chuyện hơn là mấy ông, mà cái kỳ này thì cái cô giáo bắt gặp là hai ông đang ngồi nói chuyện. Thì cô giáo mới hỏi cái ông A, hỏi chứ cô đang giảng về cái bài mà địa lý, tức thì xong ngồi đó, cô hỏi cái anh A vậy chứ sông cái nó chảy về đâu, thì anh kia nói dạ sông cái nó chảy về sông con, rồi sông con nó sẽ chảy về đâu, dạ sông con nó chảy về sông cái, rồi sông cái nó sẽ chảy về đâu nữa, nó dạ nó chảy về sông Đực.
Phải nói là trong người của chú Anh Bằng lúc nào cũng có những cái câu chuyện hài hước. Hỏi cái là có liền, hỏi cái là có liền, không cần phải suy nghĩ. Cho nên là mình mới thấy là càng sống lâu thì càng biết nhiều và càng thu thập nhiều, phải không chú?
Người Mỹ không nói vậy đâu Kim Anh. Dạ. Người Mỹ người nói khi mà mình trở về già đó, mình hay lú lẫn, mình hay quên. Nhưng mà anh Bằng thì cũng có mấy đứa cháu rồi, khi mình cũng học nó mà. Những cái thằng mà mãi ly này, nó nhiều khi nó nói thì nếu mà so với văn hóa Việt Nam thì mình cho nó là hổn, nhưng mà sự thật không phải là hổn. Để nó gặp anh Bằng rồi nó cứ kêu nguyên cái tên tộc mình Vân Anh, xong rồi nó lại bèn một tiếng đó. Tại sao mày dám gọi tao là bèn như vậy, tao là Bằng chứ tao phải là bèn, mày dám là Vân Anh bèn.
Dạ vâng, thì bây giờ là Kim Anh lại bây giờ nhớ chợt nhớ ra là có một câu hỏi về chiếc xe để hỏi với chú.
Vâng.
Là Kim Anh đang lái một chiếc xe thì thay nhớt thì mình vẫn theo theo cái xe đó chú, thì mình khi nào thấy nó báo đèn thì mình mới thay nhớt. Nhưng mà còn cái việc mà thay cái nước máy của cái xe đó chú, không phải cái nước rửa kính nha, cái nước rửa kính thì cái mình đổ thêm vô, nhưng mà còn cái nước máy thì mình không biết mình kiểm tra làm sao và khi nào thì mình cần thay cái nước làm mát máy đó thưa chú.
Dạ vâng, cái đó nó gọi là cái engine coolant.
Yeah.
Thì cái engine coolant đấy là mình bảo trì nó theo cái số mai của nó. Ví dụ như cô đang sử dụng cái loại nước coolant màu xanh thì cái phẩm chất này nó có giá trị là 60.000 mai tới 80.000 mai. Còn cái loại mà coolant màu đỏ thì nó có cái giá trị mà sức sống của nó mà hiệu lực á, là từ 150.000 mai thì hoặc là 5 năm cái nào đi trước rồi mình thay. Nhưng mà trong quá khứ anh Bằng nhìn thấy cái loại coolant màu đỏ thì nó có cái chất bảo quản dài hơn, nhưng mà nó lại không có được tuyệt vời như cái màu xanh, là tại vì cái chất tẩy của cái mũ cây mà nó bỏ vô trong cái loại coolant màu đỏ này nó có cái tầm mức mà nó phá những cái siêu cái ron của cái bơm nước. Thành thử từ đó nó cứ bị rịn cái nước coolant này ra, là tại vì cái chất tẩy của nó quá mạnh. Còn cái loại coolant màu xanh tuy là nó không có cái sức bảo quản dài hạn như vậy, nhưng mà nó lại tốt hơn. Nó không có, nó có thể nó gây ra cái chất ten ở trong cái thùng nước của mình.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà mình thay nó mỗi 60.000 mai thì nó vẫn tốt hơn. Đừng bao giờ nhìn những cái thứ mà nó cho dài hạn mà nó sống lâu bền ở trong cái máy mình, nó cũng không phải là một cái loại mà dinh dưỡng tốt. Nói một cách khác dễ hiểu hơn, ví dụ như bây giờ cái loại nước cái áo thun mình mặc đi, mình mua 10 đồng 5 cái mà mình thay đổi mỗi ngày trong một tuần. Còn mình mua cái áo thun mà cái loại brand name có tên của nó mà nó là 10 đồng, mình mặc cho một tuần lễ 5 ngày thì đương nhiên mình cảm thấy bức rất khó chịu vì cái mồ hôi của nó. Đôi khi cái áo mình mới mở ra, mới mặc vô mà chỉ một vài tiếng, khi mình cởi ra mình ngửi là mình cũng thấy nó khó chịu, mình không thể nào mặc cái áo đó trở lại được. Còn mình thay đổi nó thường xuyên ở trong cái xe thì cái giá trị của cái máy mình nó chạy thông hơn, nó tốt hơn. Tuy là cái đồ rẻ tiền nhưng mà mình chăm sóc nó thường xuyên thì nó vẫn là một cái thứ bền hơn là cái nguyên thủy mà đồ tốt đó thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Chút xíu đó thì Kim Anh sẽ hỏi tiếp, còn bây giờ sẽ mời một vị khán giả tiếp theo nha. Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ. À. Hello.
Hello, xin chào.
Hello, xin chào và xin chào biết quý
chào
anh ạ.
Anh Bằng. Xin chào anh Bằng và hai cô, xin chúc ba người sức khỏe vừa già vui vẻ.
Dạ yeah. Vâng.
Rất là vui thưa anh.
Dạ. Trên đây xin nhờ anh Bằng giải thích giùm một chút. Cái xe tôi là xe Acura, thời cũ lắm rồi.
Dạ vâng, nếu mà anh Bằng không
giải... Tôi chạy khoảng một tuần á, mỗi ngày chạy được khoảng đi về đi là khoảng 50 mao. Thì nó khoảng, nếu mà chạy như vậy thì cuối tuần á, nước nó cạn, nó sôi máy, thì đổ vào là khoảng một cái lông nước, phải châm vào. Nhưng mà máy vẫn chạy, tôi đạp xe, đạp lên, tôi lên freeway, tôi đạp thì nó lên 70 mao, rất nhanh. Nhưng mà tôi đem đến thợ thì ra thì người ta check, thì người ta nói là không thấy cái gì leak ở bên nước ra bên ngoài hết. Nhưng mà lại nước lại hao. Bây giờ tôi cũng đang đi làm về, mới đổ nước hồi sáng đầy, bây giờ mới vừa về tới nhà thì nó cũng nghe sôi nước. Thế là không biết là nó leak ở đường nào, theo anh Đàn thì nó leak ở đường nào.
Dạ vâng, nó phải có cái lý do leak của nó, nhưng mà có thể nó leak từ cái lúc mà anh chạy thì anh sẽ không có thấy được là nó leak theo cái bơm nước, mà cái bơm nước nó quay á, thì cái nước nó mới chảy ra. Còn nếu mà anh tắt máy á, thì nó không quay thì nó không có chảy. Cái người thợ cần phải có cái thời gian cái perform cái này, tức là họ phải giữ cái xe anh có thể từ một ngày, từ sáng tới chiều để họ theo dõi nó và chạy cái xe để biết cái lý do của nó. Có thể là ở trong cái internal leak công chừng, rồi cái thermistor hoặc là những cái ống mà nó xì cái lỗ mọt đó, nó bắn vô cái thành xe, nhiều khi anh không thấy được cái lúc anh đang chạy, tại vì cái nước đó, nó đòi hỏi khi mà cái máy nóng thì nó build up cái pressure, thì cái lỗ kim nó mới mở ra để nó xì nước. Còn khi mà cái máy nguội rồi đó, thì nó bít lại, nó không có cái lỗ nước ra. Thì cái thời gian là một cái thứ quý báu nhất mà người thợ máy có thể tìm cái bệnh cho anh chính xác nhất thưa anh.
Như vậy là theo anh là không leak vào trong máy, Tại vì nếu mình lít vào trong máy thì tôi làm sao tôi chạy lên tốc độ 70 mile một giờ được, phải không?
Dạ vâng, thì nó có cái internal leak và cái external leak, thì cái người thợ máy phải đi tìm hiểu tại sao nó bị mất nước như vậy. Tuy rằng á, bình thường là anh nhìn không thấy, thì nếu mà cái nước nó vơi đi nó phải có lý do, nó phải có mất cái chỗ nào chứ không có lý do nào mà nó không bị thất thoát cái chỗ nào hết mà nó mất nước, nó phải có lý do.
Không, tôi nghĩ rằng nó leak là, nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó leak vào trong máy. Nó leak vào trong máy thì bốn cái máy một cái phải chết. Tại vì nó leak như vậy là vừa nó hơi nhiều, như vừa rồi sáng là tôi đổ đầy mà bây giờ tôi về tới nhà là nó đã nóng máy, đã sôi rồi. Là chạy chỉ có 25 mao thôi.
Dạ vâng.
Như vậy nếu mà nó leak vào bên trong máy thì đương nhiên một cái máy phải chết, trong khi đó là máy nổ rất ngon lành.
Vâng, cái đó nó gọi là cái blow and head gasket, mà anh Bằng nói cái internal leak này, nó nhiều cái lý do leak lắm mà anh không có hiểu được.
Nó nhiều cái tôi không biết chuyện mong, không biết chuyện mong.
Vâng, còn nếu mà nó blow cái head gasket không á, thì cái nước nó vô cái cylinder nó sẽ giết cái máy, còn cái này nó, ví dụ nó không vô trong máy mà nó vô trong cái hộp số anh thì sao? Tại vì cái hộp số anh nó bắt hai cái hệ thống intercooler để giải nhiệt cái nhớt hộp số, nó phải đi qua cái thùng nước. Rồi nó trở về cái hộp số thì nó cũng là một cái lý do mà cái xe Nissan là cái xe bị cái trường hợp đó nhiều nhất mà người ta không tìm ra.
Vâng. Như vậy thì nếu trường hợp này nếu mình làm máy thì nó thấy không?
Dạ không, anh phải tìm hiểu cái nguyên nhân chính của nó mình sửa, chứ mình không có nghi ngờ mình sửa như vậy là cái sự thất thoát của cái người thợ làm không có chính xác, thưa anh.
Cái đó thì thợ làm thôi, thì tôi muốn tham khảo thôi chứ còn mình cũng đâu có biết đâu làm.
Nó bây giờ trong cái bàn tay mình nó có 5 cái chi nhánh, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út, ngón cái, nhưng mà nó phát nguồn từ một cái cồn tay mình đi xuống, thì nó chia nhiều nhánh. Cái người thợ á, nói một cách cho dễ hiểu ha, ví dụ như trước khi mà anh Bằng đi tìm một cái bệnh tình mà người ta đã gặp khó khăn đó, mà có thể một vài nơi họ chỉ sửa theo cái lối mà họ đoán chừng là cái này, có thể là cái này, cái này là cái này, thì cái đó
cảm khi, tính á, thống cái đó cảm khi, tính á.
Dạ vâng, thì cái đó mình nhiều khi mình may mắn là mình làm trúng nó thì coi như mình rút ngắn được cái thời gian. Còn nếu mà mình đóng chặt nhiều lần như vậy á, thì cái người chủ họ trả tiền sửa thì nó nặng hơn. Thì bây giờ mình dùng cái phương pháp này đi, nếu mà mình không có đoán được nó từ đầu, thì bây giờ mình dùng phương pháp mình lùa con cá từ ở ngoài ngoài biển vô sông, rồi mình lùa vô sông nó qua rạch, mình lùa qua tới cái rạch cuối cùng nó không còn đường đi, mình sẽ biết mà con cá là con cá gì đó.
Xin cảm ơn anh Đàn nhiều, rất cảm ơn.
Dạ vâng.
Chúc anh vui vẻ.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều, chúc anh một cuối tuần vui.
Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin chào anh.
Vâng, vâng. Nếu mà cái câu hỏi này mà anh Bằng không trả lời được chính xác thì thử Kim Anh có đoán chừng là cái gì không? Nếu mà mình đi tìm một cái bệnh lý mà bây giờ bất cứ một cái người thợ máy nào đi nữa, trước khi mà họ muốn mà tháo ráp cái phần nào đó, họ cần phải x-ray cũng giống như người bác sĩ đó, để họ tránh cái sự lầm lẫn. Là khi mà mình đứng bên đây bức tường là mình không có thể đoán được bên kia là cái gì bên đó, thì mình cần x-ray để mình coi biết trước khi mà mình tháo ráp. Thì mà như vậy có phải là chính xác như một người bác sĩ không?
Dạ cũng chưa luôn, thưa chú anh Bằng. Theo cái măng biết và biết đó, thì cái chuyện mà mình x-ray rồi mình cho toa thuốc, tuy nhiên là mà chú anh Bằng cũng thấy kinh nghiệm đi bác sĩ là tất cả mọi thứ mình đều gọi là đoán bệnh thôi, chẩn đoán đúng không chú, chứ không phải là exactly chính xác như vậy. Thành ra đôi chút nó có một chút sơ sót là vì sao, ví dụ mình chẩn đoán cái bệnh này, cái bệnh của nó cũng tương đối có những cái triệu chứng y chang như vậy, nhưng mà thực ra là một cái bệnh khác, cho nên bác sĩ hay cho thuốc là cho thuốc uống 3 ngày tới 5 ngày không bớt, quay lại người ta sẽ coi lại và cho thuốc khác. Thành ra là cái gì cũng nó có sơ suất, nó có là sát suất một chút, bởi vì triệu chứng thì thường thường nó giống nhau, cho nên là có sơ suất một chút thì với Kim Anh nó không quan trọng. Quan trọng là mình đã hết lòng và mình từng chút một để mình sẽ chữa trị cho bệnh nhân hoặc là chữa trị cho cái chiếc xe. Thành ra đó là một điều cái mình nghĩ là bình thường đó chứ anh Bằng.
Vâng, xin cảm ơn cái lời chia sẻ chân thành nhất. Nhưng mà bây giờ cô cứ nghĩ đi, mình biết trong cái thân thể người ta gồm có phần, ba phần, đầu mình là tay chân. Thì mình x-ray mình biết là cái cơ phận người đàn ông như thế nào, người đàn bà thế nào, cũng có một trái tim giống như nhau. Nhưng mà đôi khi cái trường hợp này nó ngoại lệ là có người họ có hai trái tim mà cái chuyện không ngờ. Nhưng mà nếu mà mình x-ray mình thấy, còn bình thường mình đoán chừng mình sẽ không thấy có người có hai trái tim thưa cô.
Dạ không, chắc hai trái tim là chắc chắn không rồi đó chú. Dạ rồi, thì bây giờ thời lượng không có nhiều, Kim Anh mà mời một vị khán giả tiếp theo nha.
Vâng, xin vâng, xin chào. Hello. Không biết vị thính giả này có thể tắt hẳn radio để tránh tiếng vang vọng lại không ạ? Hello, xin mời anh tắt hẳn radio và cho biết quý danh ạ.
Dạ, Hoàng.
Vâng, xin mời anh Hoàng đặt câu hỏi với chú Anh Bằng ạ.
Dạ, chú Anh Bằng. Cho hỏi, có cái xe 2014 Camry mà bỏ gần tháng không đi, bây giờ nổ máy lên rồi. Cái lạnh nó không lên ra nữa, cái này hơi nóng không à, cái em nó quất nhiều kỳ, mà cái bình bình ga lạnh nó không có bị thiếu chứ, người ta check rồi, làm sao?
Dạ vâng, thì cái trường hợp này có thể là cái relay nó không có energize cái compressor để cái compressor nó bơm, thì bây giờ cái việc đầu tiên anh cần phải làm là nếu mà cái thời điểm này nó hơi nóng mà cái xe anh đậu lâu mà anh không chạy thì thật sự ra anh cần phải warm up, mà mỗi một cái chiếc xe mà cái warm up của nó đòi hỏi là 15 mai. Nếu mà cái cuối tuần sắp tới là anh mở nó ra, anh ngày Chủ nhật hay ngày thứ bảy gì đó anh chạy nó 15 mai rồi để anh coi cái năng sức của cái tất cả cái điện trở trong này nó có trở lại bình thường hay không. Còn nếu nó không trở lại bình thường, anh phải nhờ cái sự giúp đỡ của một người thợ máy để họ tìm cái nguyên nhân chính của nó, thưa anh.
Vậy là cái relay nó bị dính lại không? Nắng quá.
Nó không có energize, tại nó không đủ từ trường để nó energize. Hoặc là cái magnet coil nó nằm ngay cái compressor, nó không có energize, tức là nó không có engage để nó chạy, thì dĩ nhiên cái máy lạnh nó đâu có hoạt động. Cái này là Thảo Nguyên có kinh nghiệm nhiều lắm, nó cũng bị hư máy lạnh hoài.
Dạ đúng rồi, thưa chú anh Bằng. Mà cái mùa hè này rất là nóng, nếu mà mình bị hư máy lạnh một cái là coi như là bị thiêu đốt ở ngoài đường luôn đó chú.
Thành cá khô, còn anh Bằng phải là cọp khô. Dạ vâng, thì chúng ta còn giờ để tiếp tục chương trình hay là chúng ta chia tay ở đây?
Vâng, thưa chú, rất là tiếc bởi vì cái thời lượng tới bây giờ nó đã hết rồi. Thảo My và Kim Anh còn phải chạy show nè chú.
Dạ vâng. Vâng, rất tiếc là chúng ta đã không trả lời đúng hai trong ba câu đố này, mà anh Bằng ngay cả cái người bảo trợ họ cũng không biết là câu đố gì, thì họ nói là như vậy họ sẽ bảo trợ, mà hy vọng là tuần tới họ sẽ bảo trợ. Một hai cô cứ tiếp tục mà cố gắng thêm, tại cái sự bén nhọn của mình á, mình sẽ tìm thấy được cái câu trả lời, nó nằm quanh quẩn ở đó thôi, nhưng mà mình không có thể là 5 second nó không đủ, là 120 giây cho 2 phút thì nó cũng không có đủ. Lần tới nếu mình có thời gian, mình xin phép đài cho mình thêm để Thảo My và Kim Anh có cái thời gian chia sẻ với nhau, để hai cô không có bỏ anh Bằng đi, cũng như là Hiền Nhi, Nhã Quyên với Thanh Thư rồi đều bỏ anh Bằng đi hết. Mong giữ được hai cô thì phải tạo những cái chuyện vui để chúng ta còn làm việc chung với nhau.
Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt thì xin mời chú gửi lời chào tới tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
Dạ vâng, và trước xin lỗi chú là đã ngắt lời chú, và trước khi chú Anh Bằng gửi lời chào, Thảo My và Kim Anh xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chú để dành thời gian và tham gia chương trình ngày hôm nay để trả lời những câu hỏi của quý vị thính giả trên đài. Vâng, xin rất là cảm ơn chú và xin mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ vâng, như thường lệ thì cái mùa hè rất nóng, nếu mà chúng ta di chuyển ở ngoài có con nít thì những cái thứ mình cần thiết và cái số điện thoại mà khẩn cấp là vẫn là 911 và 141311, thì quý vị nên thận trọng trong mùa hè trước khi đi ra khỏi xe.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, và ngay sau đây, Thảo My, Kim Anh xin kính mời quý vị thính giả đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Đây là cái chương trình mà hot nhất trong cái ngày thứ 6 này. Vâng, và chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách. Nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Tận tâm thành thật, sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair xin hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Và trong chương trình này, nếu quý vị thính giả nào có những thắc mắc về chiếc xe của mình hay là muốn đặt câu hỏi với chú Anh Bằng về những cái cách mà để bảo dưỡng chiếc xe cho nó thật tốt thì có thể gọi vào số phone 817-899-4110, 817-899-4110 để có thể tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với Thảo My và Kim Anh.
Thảo My ơi, bây giờ trước khi chào chú Anh Bằng làm chị cảnh cáo em, bây giờ chú nói là Kim Anh và Thảo My chuẩn bị đi, bởi vì chú sẽ có nhiều cái đặc biệt trong ngày hôm nay lắm. Và thành ra là quý vị đã đang nghe chương trình, hãy giữ nguyên băng tần 1600 AM của Sài Gòn Radio Dallas để có thể nghe được cái chương trình vui nhộn và hỏi đến những cái câu hỏi để mà phục vụ cho chiếc xe của bạn. Và bây giờ thì Kim Anh xin chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600 hát. Và ở ngoài trời hát mà ở trong nó cũng hát. Thì hai cô có khỏe không ngày hôm nay nè, Kim Anh và Thảo My?
Dạ, Kim Anh rất là khỏe và rất là mong chờ tới cái giờ 2 giờ 45 này để gặp chú Anh Bằng nói chuyện cùng với Thảo My ở đây.
Dạ vâng, thì trong chương trình này hôm nay mình có một cái đặc biệt, tại vì mình sẽ có cái chương trình mình đấu vui có thưởng, mà nếu mà trả lời trúng 2 trong 3 câu đấu mà ông ngoại đã từng đấu anh Bằng đó thì để coi hai cô có cái khả năng mà biến chuyển thật là nhanh để trả lời. Mỗi cô chỉ có 1 second để mà trả lời, điền vô cái chỗ mà câu hỏi đó thích hợp. Thì bây giờ để thử hỏi cái sự bén nhọn của Thảo My cũng như là Kim Anh, mời Thảo My trước. Thí dụ bây giờ anh Bằng xin 120 second thì nó có bao nhiêu phút hả cô?
120 second là 2 phút đúng không chú?
Exactly, đó, đây là đâu bén nhọn có thể trả lời đúng. Còn Kim Anh nè, khi mà ông ngoại đố anh Bằng vào cái thời điểm lúc đó anh Bằng 10 tuổi thì ông ngoại 62 tuổi, thì năm nay ông ngoại được bao nhiêu tuổi nè?
Dạ, bây năm nay là 72 tuổi.
Dạ không, cái lúc mà lúc ông ngoại đố những cái câu đố này dạ, thì anh Bằng lúc đó là 10 tuổi.
Dạ.
Ông ngoại là 62 tuổi.
Dạ.
Thì năm nay là ông ngoại được bao nhiêu tuổi và anh Bằng là năm nay là 67 tuổi.
Vậy bây giờ là 127 tuổi.
Chắc lắc rồi.
137 tuổi phải không chú Anh Bằng?
Chặt lắt luôn.
Chặt lắt luôn.
Thì mình lấy 62 cộng cho 57, năm nay anh Bằng là 67 tuổi. mình trừ 10 thì nó sẽ ra là 119 đúng không?
Rồi xong, rồi là coi như là sắp tới muốn xin cái job mà đi làm accounting là coi như là bị chú anh Bằng là tước luôn rồi.
Nhưng mà cái chương trình này có người họ sẽ nói là họ sẽ bảo trợ, mà nếu mà hai cô trả lời chúng thì anh Bằng chỉ bậm gan nói một câu ở trên đài thì người ta sẵn sàng trả tiền cho những cái mà câu đố này. Thí dụ như hai cô mà đố mà trả lời chúng trong hai câu này sẽ được cây creme. Ồ, mà hai cô đâu phải là con nít đâu, sẽ được một cái thẻ đi ăn steakhouse nếu mà trả lời đúng trong trong hai trong ba cái câu này. Bây giờ câu thứ nhất chuẩn bị chưa?
Dạ.
Ồ, có... nãy Thảo My trả lời đúng rồi phải không chú anh Bằng?
Cái đó là mới bắt đầu thôi, bây giờ mới thực nè.
Cái đó không tính hả chú?
Cái đó không có tính, cái 120 second thì nó có 2 phút. Và là ông ngoại đố anh Bằng ba câu đố này, lúc đó anh Bằng 10 tuổi, mà okay. Năm nay anh Bằng là 67 tuổi.
Vậy về bắt đầu đi thưa chú.
Ok, rồi. Thì bây giờ ông ngoại ông đố, tao đố mày. Bố mày là Bắc Kỳ, mẹ mày là Nam Kỳ. Vậy sinh ra mày là gì? À, tìm một câu thích hợp bỏ vào trong đó để cho nó hợp lý.
À, bố là Bắc Kỳ mà mẹ là Nam Kỳ thì đẻ ra
là gì? Thì bây giờ mời Thảo My trước 5 second.
Bắc Nam Kỳ hả chú?
Ừ, bố là Bắc Kỳ mà sự thật là như vậy. Bố của anh Bằng là người Bắc Kỳ và mẹ anh Bằng là người Nam Kỳ. Vậy sinh ra anh Bằng là gì?
Bắc Nam Kỳ phải không chú?
Ừ.
Vậy trả lời đúng rồi là câu hỏi thứ nhất là đúng rồi đúng không chú?
Câu trả lời là gì? Điền vô cái chấm chấm đó là gì?
Dạ Thảo My trả lời là Bắc Nam Kỳ đó chú.
Rồi, cái này là coi như là cái được thưởng cái roi rồi. mời Kim Anh.
Bố là Nam Kỳ, bố là Bắc Kỳ mà mẹ là Nam Kỳ. Đẻ ra chắc chắn không phải là Trung Kỳ rồi.
Dĩ nhiên là cái câu đó nó hợp lý. Nhưng mà nó là...
Nó không phải là câu trả lời đúng không chú?
Không, ông ngoại thì là câu trả lời. Câu nào mà có lý mà, nhưng mà ông ngoại có tránh cho mình chặt không à? Thì bây giờ cứ đoán thử coi. 5 second trôi qua là trả lời chặt rồi không? Bây giờ cái câu trả lời nó là bố mày là Bắc Kỳ, mẹ mày là Nam Kỳ, đẻ ra mày là con nít.
Cái này là đố mẹo nè. Cái này là đố mẹo.
Ok, rồi. Cái câu thứ nhì mà ông ngoại đố đó, bố mày là đàn ông, mẹ mày là đàn bà, vậy đẻ ra mày là gì?
Cũng là con nít luôn thưa chú.
Cái đó là ông ngoại ông cũng có trả lời, nhưng mà câu trả lời không phải là vậy. Thì bây giờ tới Thảo My.
Bố là đàn ông, mẹ là đàn bà hả chú? Đẻ ra mình là cái gì hả chú?
Đẻ mình là gì?
Mình là con người phải không chú?
Rồi, cái câu trả lời cũng chặt luôn, tức là hai câu chặt rồi. Thì cái câu trả lời sẽ là bà bóng, là tại đàn ông với đàn bà mà hộp lại đẻ ra là đứng chính giữa là thành bà bóng.
Trời coi bộ lấy cái phiếu stick count này hơi bị khó phải không chú? Chú đố mình là làm khó rồi, bây giờ còn câu cuối này cũng nghe luôn đây My.
Lỡ là câu cuối rồi, chặt rồi thầy nghe luôn ha. Bây giờ Kim Anh là Bắc Kỳ, Thảo My là Nam Kỳ, chú anh Bằng đứng chính giữa lại cái gì? Tìm cái câu trả lời vô.
Nam Kỳ, Bắc Kỳ, đứng chính giữa. My.
Thảo My trả lời trước.
Đứng chính giữa, chú anh Bằng đứng chính giữa hả chú? Là Trung Kỳ hả chú?
No, chắc lắc. Rồi, tới... Kim Anh.
Tới chị Kim Anh.
Mình không dám trả lời sai thưa chú. Bây giờ nói là không biết cho chắc đi, mà trả lời sai nữa là không được. Cái này là không biết thật luôn.
Rồi ok, thì cái câu trả lời anh Bằng sẽ trả lời dùm cho ha. Và coi như là hai câu đã chặt rồi. Thì một câu dắt lại cũng không được. Thì nghe để mà tủm tỉm, nếu mà có cơ hội lần khác chúng thì mình đi ăn, thì hai cô có thể ngồi bàn với nhau mà nói chuyện, mà nghĩ về những cái câu đố này mà cười. Ok, thì hai bên đó là hai cái người đẹp xinh xắn mà là đẹp gái mà lại đưa cái ông già vô đứng chính giữa, tức là kỳ cục. Thì cái câu trả lời đó là kỳ cục.
Ok, okay. Vậy coi như là lần này là Kim Anh và Thảo My xin thua chú anh Bằng. Cho nên là lần sau chắc là Kim Anh và Thảo My sẽ tìm những cái câu hỏi khác, sẽ đố lại cho chú anh Bằng. Và bây giờ thì mình tiếp tục, mình sẽ trở lại với những vị khán giả đang đợi ở đầu dây nha chú anh Bằng.
Vâng, nhưng mà Thôi thì tại vì không có người nào trúng thì anh Bằng không cần phải trả lời cho cái nhà bảo trợ này cái chương trình này như thế nào. Tại vì nếu mà mình thua thì mình phải tốn, có thể là tốn tiền mua cái phiếu này cho hai cô đi ăn thảnh thơi. Thì đương nhiên cái người này họ muốn bảo trợ mà họ muốn nghe anh Bằng nói cái này ở trên Anea. Thì bây giờ là mình chưa thua thì mình hẹn tới dịp khác để nói xin được trở lại với chương trình chúng ta tiếp khách.
Dạ vâng, nhưng mà nói nhỏ nữa là cái tiền mà mình chưa lấy nó vẫn nằm đó nha chú Anh Bằng. Lần sau mình lấy sau nó cũng không mất đi đâu hết. Nói vâng. Cái người bảo trợ cứ giữ nguyên đó nha chú Anh Bằng.
Vâng, thì ông này ông nói là 200 mà mỗi người 100 thì anh Bằng thấy thì cái câu đố này nó cũng quá dễ mà lại chặt thì cũng hơi tiếc.
Dạ thôi coi như là không được may mắn. Thì bây giờ mình xin mời một vị khán giả đầu tiên của chương trình nhé. Hello.
Hello, Thảo My và Kim Anh xin chào. Xin chào biết quý anh ạ. Hello.
Hello, có ai ở nhà không?
Nếu mà vị thính giả này không lên tiếng, Thảo My và Kim Anh xin được ngắt đường dây để được mời một vị thính giả tiếp theo nhé. Dạ vâng, và vị thính giả của mình cũng đã rời làn sóng rồi, thưa chú anh Bằng. Nếu quý vị thính giả nào vừa mới ở trên làn sóng mà không có thể bắt được tín hiệu thì xin mời gọi lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để có thể đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng và chiếc xe của mình nhé. Xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Hello.
Em Tâm ở Gia Lần đó chị. Hello.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào anh Tâm. Xin mời đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Chào hai chị. Chú Anh Bằng mà rõ con có chiếc xe EMW325i mà lâu lâu mình chạy á, có cái đèn EM.
Nhìn trước nó sao coi những cái đứa con của mình nó đã đi ra hoặc nó còn ngủ ở trong xe, đừng để cái thời tiết này làm cái chuyện đáng tiếc xảy ra như mình đã nhìn thấy ở trên TV nhiều cái trường hợp này. Thì mình cần thận trọng, bắt chua là cái xe mình ở trong cái tình trạng tốt và luôn luôn giữ cái bình xăng mình đầy để cái hệ thống lạnh nó có thể giúp chúng ta được kéo dài cái thời gian đợi cái đội cấp cứu nó đến với chúng ta. Trước khi chia tay, bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc với gia đình và một bữa cơm chiều rất là ngon. Xin cảm ơn hai cô đã cộng tác với chương trình này.
Vâng, xin cảm ơn chú và xin chào chú. Hẹn gặp lại chú tuần sau. Nhìn mây nước ta vang đường trong nắng đào.